Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, các bài đọc trong phần phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ vai trò của Đức Maria trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và cũng cho thấy mẹ là mẫu gương của đời sống đức tin cho mọi Kitô hữu. Qua đó, giáo hội muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy chiêm ngắm và yêu mến mẹ, hãy cùng với mẹ tham dự vào cuộc đời của Chúa Giêsu Con Mẹ, đồng thời cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa ngay trong môi trường sống hàng ngày của mỗi người. Trình thuật truyền tin của tin mừng Luca mà chúng ta vừa nghe được mở đầu bằng lời chào của sứ thần Gabriel: kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Cái lý do mà thiên thần ca ngợi mẹ là đấng đầy ân phúc là gì? Là bởi vì mẹ có Thiên Chúa ở cùng. Quả thật, Thiên Chúa luôn ở cùng mẹ ngay từ khi mẹ chuẩn bị vào đời, nên đã tiên liệu cho mẹ được hưởng cái đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Và giờ đây, chính con Thiên Chúa lại đến cư ngụ trong cung lòng của mẹ, trong khi vẫn bảo đảm cho mẹ được ơn trọn đời đồng trinh. Nói cách khác, mẹ đầy ân phúc vì được cái diễm phúc làm mẹ Thiên Chúa. Và đây cũng là cái nguồn gốc của mọi ân sủng khác mà Đức Maria nhận được. Đứng trước cái ơn gọi cao cả. Đứng trước những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa dành cho mẹ, Đức Maria chỉ khiêm tốn đáp lại lời sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Anh chị em hãy hình dung, cứ theo lẽ tự nhiên, một người khi đạt được một cái địa vị nào đó trong cuộc sống, hay khi đạt được những cái thành tích nào đó trong cái công việc, thì sẽ có thái độ như thế nào? Chắc chắn đối với nhiều người cái thái độ đó sẽ khác hẳn với thái độ của Đức Maria ngày hôm nay. Chứ ân sủng của Thiên Chúa đó không làm cho mẹ trở nên tự cao tự đại, rồi sinh ra tự hào tự mãn. Đối với Chúa, mẹ luôn là một nữ tỳ khiêm tốn và trung thành. Điều quan trọng đối với Đức Maria là thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải là bản thân của mẹ. Thiên Chúa mới là tất cả, là number one, là số một. Còn bản thân mẹ hay những gì mẹ làm được chỉ là những con số không. Anh chị em biết, những con số không mà đứng một mình đó thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng khi biết chọn cái vị trí ở đằng sau số một thì lại trở nên giá trị thật lớn lao. Và cái giá trị đó không chỉ dành cho cá nhân mẹ Maria mà thôi, mà giá trị đó còn dành cho cả nhân loại ở mọi thời. Trong bài đọc 2, chính Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy điều đó. Ngài ví Đức Maria như là một Eva mới. Nếu như Eva là người đã đem tội lỗi vào thế gian, thì Đức Maria Eva mới đã đem đến Đức Giêsu, đấng là nguồn ân sủng đến trong thế gian này, đến với nhân loại. Nếu Eva làm cho nhân loại phải nô lệ tội lỗi và bị giam cầm, giam hãm trong lề luật, thì Đức Maria lại sinh ra đấng làm cho nhân loại được tự do khỏi tội lỗi và khỏi sự giam hãm của lề luật. Nếu Eva đã làm cho nhân loại mất cái quyền làm con cái Thiên Chúa đi, thì Đức Maria lại sinh ra đấng đem lại cho nhân loại cái phúc làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Và cái điều này chúng ta thấy rất rõ trong cái câu chuyện Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Khi mẹ đến thăm viếng gia đình người chị họ của mình mang theo Chúa Giêsu trong cung lòng, thì Gioan đã phải nhảy mừng lên vui sướng trước ơn cứu độ mà mẹ đem đến qua Chúa Giêsu như thế nào. Đó chính là cái vai trò đặc biệt của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, Đức Maria không chỉ đem Chúa Giêsu là tin mừng cứu độ cho thế gian mà thôi, mẹ còn trở nên mẫu mực và thầy dạy của đời sống đức tin và cầu nguyện cho mọi Kitô hữu nữa. Bài đọc 1 trích sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta thấy rõ cái điều này, khi làm nổi bật lên cái hình ảnh các tông đồ quy tụ quanh Đức Maria vào cái buổi khởi đầu của những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Quả thật, trong cuộc đời của mình, Đức Maria đã luôn cầu nguyện và không ngừng suy đi ngẫm lại những cái sự kiện xảy đến để tìm kiếm thánh ý Chúa. Từ biến cố truyền tin này, rồi khi dâng hài nhi trong đền thờ, rồi trong suốt cái cuộc đời sứ vụ công khai của Chúa Giêsu từ tiệc cưới Cana đến tận chân thập giá trên đỉnh đồi Calvary. Thì trong đời sống giáo hội ngày hôm nay, các tông đồ rồi tất cả những ai tin vào Đức Giêsu cũng cần phải luôn đồng tâm nhất trí và chuyên tâm cầu nguyện theo cái mẫu mực của Đức Maria đó. Như vậy, kính thưa anh chị em, Đức Maria còn có một cái vai trò quan trọng nữa trong việc đào tạo đức tin và củng cố đời sống đức tin cho người Kitô hữu. chiêm ngắm mẹ, để chúng ta thêm lòng yêu mến, và nhất là học theo gương của mẹ. Và một cái phương thế hữu hiệu để bày tỏ lòng yêu mến và học theo gương sống đức tin của mẹ Maria mà giáo hội giới thiệu cho mỗi người chúng ta, đó chính là Kinh Mân Côn. Anh chị em biết, cái sự kiện truyền tin cho Đức Maria trong tin mừng ngày hôm nay chính là mầu nhiệm thứ nhất trong năm sự vui. Đó cũng là mầu nhiệm đầu tiên trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côn. Đồng thời cái lời chào của sứ thần Gabriel trong trình thuật ngày hôm nay đó, anh chị em có thấy quen? Đó chính là cái phần đầu của lời kinh kính mừng. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Chỉ nhiêu đó thôi chúng ta thấy rằng khi suy gẫm Kinh Mân Côn với bốn mùa vui, thương, mừng sáng, là chúng ta đang cùng với Đức Maria tham dự vào cuộc đời của Chúa Giêsu và cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Chân phước Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã viết trong tông thư về Kinh Mân Côn như thế này: khi suy gẫm về Kinh Mân Côn, chúng ta bước vào trường học của Đức Maria để mẹ dạy chúng ta về Chúa Giêsu. Rồi Đức Benedicto thứ 16 cũng đã khẳng định trong một bài giảng là Kinh Mân Côn là một trường học thật sự của đức tin và lòng đạo đức. Rồi Ngài còn nói trong một dịp khác rằng Kinh Mân Côn còn mang một dấu hiệu lời kinh chung của gia đình. Vâng, khi đọc Kinh Mân Côn là chúng ta được kết nối với Đức Maria, và qua Đức Maria chúng ta được kết nối với Chúa Giêsu, kết nối với mọi người Kitô hữu khác để làm nên một gia đình duy nhất, đó là gia đình của Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, với những gợi ý chia sẻ như thế, để rồi tiếp tục dâng thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côn hôm nay, chúng ta hãy cùng tha thiết cầu xin với Chúa để Ngài giúp chúng ta biết noi gương Đức Maria luôn khiêm tốn, vâng phục trước thánh ý của Thiên Chúa, rồi tích cực cộng tác vào công trình của Người bằng những nỗ lực loan báo Đức Giêsu là tin mừng cứu độ cho thế giới hiện tại. Muốn thế, trước hết chúng ta cũng phải biết yêu mến và suy đi gẫm lại các mầu nhiệm cứu độ cùng với mẹ Maria qua Kinh Mân Côn. Amen.